9. Những điều cha Giang-cô nói thêm, dù đức tin là một ơn huệ Thiên Chúa ban cho ta cách như không, tức là không do ta lập công gì để đoạt được, thì đức tin vẫn cần phải được soi sáng để ta mới hiểu rõ. Đặc biệt, nếu đó là trường hợp tin vào những điều không thuộc nội dung cốt yếu của đức tin hội thánh, chẳng hạn trường hợp các mặt hạt tư được trên trời ban cho để soi sáng và cùng có niềm tin. Và đây chính là trường hợp cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại Mỹ Dư. Người ta đã viết nhiều để làm sáng tỏ hiện tượng này và sứ điệp của nó, nhưng xem ra chưa có ai đã trình bày một phân tích sâu xa các biến cố và các kinh nghiệm nhờ chính ánh sáng của chúng. Chỉ như thế thì thực tại của chúng mới khả dĩ bộc lộ ra. Tôi, cha Giang-cô, nói như trên là nói những điều tôi cảm thấy như thế. Tất cả những ai tôi đã gặp ở Mễ Du luôn luôn xin tôi cách nghĩa rõ hơn về các biến cố ấy. Từ bao năm trời nay, hàng ngày, nhà của các thị nhân luôn luôn có biết bao nhiêu người đã xô đến để muốn biết rõ hơn những gì xảy ra giữa các thị nhân và đức trinh nữ. Tôi cũng thuộc hàng những người hiếu kỳ đó, nhưng khác với nhiều người, tôi đã ghi chép, thâu vào băng ghi âm và ghi vào trí nhớ tất cả những gì tôi đã thấy và học được để đưa ra một chứng từ cho người khác được xem. Để đạt đến mục đích ấy, tôi đã sử dụng những gì là cuộc sống của tất cả các thiện nhân. Cách riêng Vicca là người do những hoàn cảnh đẩy đưa hay do an bài của Thiên Chúa được phúc tiếp xúc với Đức Mẹ và các thiện nhân khác nhiều hơn cả. Cuối cùng, cô gái đáng sợ Vicca đã chấp nhận trao cho tôi qua hình thức một cuộc phỏng vấn dài lâu những kết quả của các nhận xét của những hiểu biết và kinh nghiệm của cô. Và nhờ thế mà tôi đã có thể thu gót tất cả các lần nói chuyện ấy vào cuốn sách này. Vicca và tôi xin bảo đảm theo đúng lương tâm và danh dự sự xác thực của nội dung cuốn sách này. Cuốn sách này chứa chất rất nhiều những chi tiết nhỏ xem ra không mấy quan trọng, nhưng biết đâu chúng lại chẳng soi sáng tất cả về những gì chúng ta lưu tâm. Kinh nghiệm về việc hiện ra được nghiên cứu theo tất cả các góc cạnh và được tỉ mỉ khảo sát, có sức thuyết phục ít ra đối với đại chúng bình dân hơn là những suy diễn tâm lý bác học thông thái. Suốt cuộc nói chuyện, chúng tôi luôn liệu sao để đừng nói xa nguyên tắc ấy. Cuốn sách này vì vậy có thể trở nên một lời mời gọi thế giới đến Mễ Dư để gặp Đức Mẹ Chúa Trời. Tôi đã sử dụng kinh nghiệm của tất cả các thiện nhân, nhưng tất cả những gì họ đem đến cho tôi, thật ra tôi đã biết rồi. Chính vì vậy, bây giờ tôi muốn nói đôi lời về người đối thoại với tôi, chính là cô Vicca. Cô là người đã can đảm chấp nhận cùng tôi dấn mình vào công việc tế nhị và mệt nhọc này. Bạn thử nghĩ xem, sau 900 ngày, nay trở về cùng lúc khởi đầu của các biến cố, chọn lựa cách cẩn thận cái cốt yếu, tỏ bày cái gì được phép tỏ bày, chắc chắn không phải chuyện dễ, nhất là khi người ta nghĩ đến những ngờ vực vô căn cứ của những kẻ muốn đùa cợt với sự bình an và thành thực của Vicca. Thì lấy chuyện cuốn vở nhật ký mà người ta đồn là bí mật của cô làm ví dụ, tôi xác tín là đã được biết tất cả những gì cô có quyền bộc lộ về những chuyện riêng tư kín đáo của cô. Nhưng khi tôi hỏi phải chăng cô còn giữ một quyển vở bí mật, thì cô nhìn tôi nước mắt lưng tròng và nói, thế là cả cha nữa, cũng không tin con sao? Tôi xấu hổ quá. Càng hơn nữa, vì mới đây không lâu, tôi đã hỏi cô kỹ lưỡng, hoặc bằng lời, hoặc bằng giấy bút về vấn đề ấy, mà cô vẫn luôn luôn trả lời rằng cô không giữ một quyển nhật ký bí mật nào, trừ ba quyển vở nhỏ mọi người đều đã biết và đã được sao chụp. Những quyển ấy sẵn sàng để cho những ai quan tâm vì lý do này hay lý do khác có thể sử dụng. Với những ai vẫn còn nghĩ rằng những quyển vở đó chất chứa những biến cố phi thường và huyền bí, tôi xin nói ngay là chẳng có gì như thế. Chúng chỉ ghi chép một vài điều liên quan đến 136 trên 900 ngày của cuộc hiện ra và đã được đề cập đến trong cuốn sách này. Và trong ba quyển thì hai quyển đầu là do mấy chị em Anna Videnka và Mayana của Vika ghi. Vika chỉ ghi chép vào quyển thứ ba. Như độc giả đã biết trong chương 67 trên kia về một ngày sống thường nhật của Vika, thì sau những buổi ban ngày làm việc đồng áng cực nhọc và những buổi tối phân chia ra, phần thì dành cho việc chờ đón tiếp Đức Mẹ và phần khác dành cho dân chúng đổ xô đến, thì việc ghi chép các cuốn vở này quả là quá cực nhọc cho Vika. Và lại ít lâu sau, tất cả những cái đó Vika thấy là không có ích gì. Cho nên ngày 25 tháng 3 năm 1982, cô đã bỏ không còn tiếp tục ghi chép nữa. Chỉ có một việc mà cô còn tiếp tục ghi chép cách cẩn trọng mỗi ngày là những lời thuận về đời sống của Đức Trinh Nữ, do chính Đức Trinh Nữ ngày nào cũng kể cho cô, cũng như cho các thị nhân khác, mỗi người một phần. Từ ngày 7 tháng 1 năm 1983, trừ những ngày cô đi xa, ngày nào Đức Trinh Nữ sẽ cho phép các thị nhân tiết lộ các bí mật, tất cả mọi sự sẽ trở nên sáng tỏ